những bàn tay nhiều ngón hay là sự tích cây chuối.
Ngày xưa, cứ 3 năm một lần, thần cây lại mở cuộc thi cây. Các con của thần cứ 3 năm một lần lại mang về những giống cây mới để thần cây chấm giải. Lần thi ấy, người con út của thần cây tên là Tiêu Ly vừa lấy vợ và sinh được đứa con trai đầu lòng rất xinh đẹp. Tiêu Ly yêu quý con, suốt ngày cứ ngắm nó mãi không chán. Một hôm, đang ngồi ngắm con, Tiêu Ly bỗng nảy ra cái ý định sẽ tạo nên một giống cây vừa xinh đẹp vừa bụ bẫm như con, vừa có thể cho con nhiều thứ vui chơi và có quả ngon thơm nuôi con chóng lớn. Tiêu Ly nghĩ ra một giống cây hoàn toàn mới lạ. Thân của nó sẽ tròn chỉnh như tay chân của con, mát mẻ như da thịt của con. Lá của nó sẽ không nhiều, nhưng rất to và nhìn giống như những cái lông chim khổng lồ, buộc túm lại xòe ra 4 phía. Lên 5, lên 6, con có thể bẻ từng lá che đầu đi chơi không sợ mưa, không sợ nắng. Quả của cây sẽ giống như ngón tay con trẻ và sẽ xếp thành hàng dài dọc theo sống lá. Đến lúc chín, quả sẽ thơm ngọt như có mùi sữa và mật quyện vào nhau. Con lớn lên, chỉ cần với tay là hái được quả, bóc lấy mà ăn. Nhưng có một điều đáng lo ngại là, năm đó, tự nhiên có một con chim ác xuất hiện. Nó to lớn, lông rằn ri như vảy rắn. Từ một nơi nào đó rất xa bay đến, nó chuyên lấy cắp những hạt giống của các thứ cây quý rồi bay đi. Vậy thì, làm thế nào để cho giống cây mới của mình không bị con chim ác kia đánh cắp được? Tiêu Ly bèn nghĩ ra cách không cho giống cây mới sinh ra cây con bằng hạt, mà sinh ra từ gốc, từ củ. Để trêu con chim ác, Tiêu Ly vẫn cho quả giống cây có hạt, nhưng hạt ấy, dù có gieo xuống đất, có chăm sóc mấy, nó cũng chẳng bao giờ nảy mầm và sinh ra cây con. Con chim ác hình như đoán biết điều ấy, nó bèn tìm cách phá hoại cây. Những quả đầu tiên của giống cây quý Tiêu Ly đã tạo nên vừa đón đủ nắng để chín thì con chim ác đã bay tới. Nó chỉ bay tới trong đêm. Cái mỏ to quặm và sắc nhọn của nó mổ phá ngay những quả quý của Tiêu Ly. Tiêu Ly giận lắm. Đêm đến, Tiêu Ly cứ thức và rình cho bắt cho được con chim ác nọ. Nhưng nó cũng tinh khôn vô cùng. Nó đánh hơi rất tài. Biết có Tiêu Ly rình nấp và đang thức, nó chỉ bay vụt qua rồi biến mất. Nhưng khi chàng vừa chợp mắt ngủ quên là nó đã lao đến mổ phá những quả quý kia ngay. Tiêu Ly đành phải cố thức suốt cả đêm. Có một lần, vừa chợt tỉnh giấc, Tiêu Ly đã suýt trộm được con chim ác nọ. Không may cho Tiêu Ly là chàng chỉ trộm được một túm lông và con chim ác đã vẫy vùng, bay thoát. Nhưng từ đó, nó rất sợ hình dáng cái bàn tay của Tiêu Ly chộp nó. Tiêu Ly đoán biết được điều này và lập tức chàng nảy ra một ý định mới. Chàng sẽ không cho những quả cây quý ấy xếp dọc từng quả một theo gân lá nữa. Chàng sẽ xếp chúng lại thành từng khóm, giống hệt hình các bàn tay xòe ra như để sẵn sàng vồ lấy con chim ác. Và những bàn tay bằng quả ấy cứ xếp quay tròn, bàn tay này ở trên, bàn tay kia ở dưới, nối tiếp nhau. Con chim ác quả nhiên không dám bay đến phá phách nữa, mà hình dáng những quả cây quý ấy xếp theo cách ấy nhìn cũng rất đẹp, rất vui, vì nó giống như bao bàn tay của con trẻ đang xòe múa. Tiêu Ly rất vui lòng, con trai của chàng cũng rất thích. Tiếng trống báo mùa thi cây đã đến, vang lừng khắp cả gần xa. Những người anh của Tiêu Ly từ các nơi đã lục tục mang cây về dự giải. Thôi thì đủ thứ hình dáng, đủ các màu sắc, đủ các hương vị cây to, cây nhỏ, quả ngọt, quả chua. Tiêu Ly là người mang cây đến sau cùng, nên giống cây của chàng được xếp ở hàng cuối. Đến sáng ngày thi, thần cây râu tóc bạc trắng, tươi cười từ trên núi cao đi xuống. Thần rất vui mừng vì kỳ thi này, tất cả 36 người con của thần đều đủ mặt và người nào cũng đều mang những giống cây mới về dự. Thần cây dừng lại trước từng giống cây một, nghe từng người dự giải nói về cái hay, cái quý của giống cây mình mới tạo nên. Thần cây càng xem càng vui, nét mặt cứ rạng rỡ lên vì công trình của các con mình. Nhưng phải đến lúc đứng trước giống cây mới lạ vừa xinh đẹp, vừa mang đầy tình thương con trẻ của Tiêu Ly, thần cây mới hà hề cười to lên và tuyên bố Tiêu Ly được giải nhất. Cây ấy là cây chuối ngày nay. Nhưng vì sao lại gọi là cây chuối thì có lẽ vì lần ấy hỏi xem cây nào được giải nhất, ai cũng đáp, cây cuối, tức là xếp ở hàng cuối, nên sau này đọc chệch ra, tiếng cuối biến dần thành chuối. Còn vì sao mà những bàn tay chuối đến nay không phải chỉ có 5 ngón năm quả mà có khi đếm đến hàng chục, hàng hai chục thì điều ấy cũng rất dễ hiểu. Thấy các em ưa thích ăn chuối nên những bàn tay chuối tự động sinh thêm ngón, thêm quả cho các em vui lòng. Và đó cũng là một cách cây muốn tỏ ra mình rất hiểu bụng người đã tạo nên cây. Đó là lòng yêu con, yêu trẻ của Tiêu Ly, người con trai út của thần cây.
Thư viện sách nói.vn, kho tàng sách nói lớn thứ nhì Việt Nam, thư viện sách nói.vn.
Khai dân trí,
chấn dân khí, hậu dân sinh.
Cây một quả hay là sự tích quả mơ? Ngày xưa, xưa lắm, có một người trẻ tuổi rất có tài làm thơ. Bố của anh trước kia lại là một thầy thuốc giỏi. Vì vậy, anh cũng học được cả nghề bốc thuốc chữa bệnh. Anh yêu một cô gái ở thôn bên cạnh, cô gái chuyên trồng dâu nuôi tằm. Hai người yêu nhau, nhưng bố mẹ cô gái nhất định không chịu gả con gái mình cho người trai trẻ kia. Có chuyện như vậy vì hai gia đình trước đó vẫn có sự xích mích sâu sắc. Hai bên giận nhau, thề đến chết không nhìn mặt nhau. Bố mẹ người trai trẻ đã chết từ lâu, vậy mà nỗi giận ấy, bố mẹ người con gái vẫn còn giữ nguyên trong bụng. Người con gái buồn bã, âu sầu. Người con trai chữa cho nhiều người khỏi bệnh, nhưng căn bệnh của người anh yêu, anh không tài nào chữa nổi. Chính anh cũng rất đau khổ và buồn rầu. Anh chỉ biết gửi tâm sự vào thơ. Thơ anh chép dày từng tập, anh cũng chẳng dám gửi cho cô gái xem, vì sợ bố mẹ cô biết được sẽ đánh mắng cô và thêm ghét bỏ mình. Nỗi đau khổ của hai người cùng với năm tháng cứ kéo dài ra. Hết xuân lại hè, hết thu sang đông. Mỗi mùa đều có những điều gợi cho hai người nhớ thương nhau khôn xiết. Một đêm, người con trai bỗng nằm mơ thấy một bà cụ mặc áo xanh màu rất sáng, tay cầm một quả con màu vàng, lông tơ óng mịn, đến bên cạnh và bảo: "Ta hiểu lòng hai con lắm và rất thương hai con. Vì vậy, ta đến mách cho hai con điều này. 3 ngày nữa là bắt đầu sang xuân. Con hãy đi về phía mặt trời lặn, hỏi thăm con suối trăm năm ở chỗ nào. Giữa suối trăm năm có một hòn núi đá nhỏ. Trên đó có một cái cây bé, thấp. Có thể nhiều người đã trông thấy nó, nhưng không ai chú ý vì tưởng nó không có hoa, có quả. Nhưng con ạ, nếu nhìn kỹ, con sẽ thấy nó có một quả giống như cái quả ta đang cầm đây, nấp rất kín trong lá, trong cành." Người con trai mừng quá, vội cướp lời: "Thưa cụ, thế là con hái cái quả ấy về." Bà cụ lắc đầu thương hại: "Không đâu, ở đời không có chuyện gì dễ cả. Con hãy nhớ ký hình dáng cái cây, hình dáng cái quả và con hãy lội lên bờ, đi mãi về phía bắc. Nhưng con có đủ kiên nhẫn để làm việc này không đã?" "Thưa cụ, điều đó cụ có thể tin ở lòng con." "Nếu vậy thì được, con hãy đi, đi mãi. Ta sẽ cho các giống chim quý của ta bay đi dẫn đường. Con cứ đi cho đến ngày nào con gặm lại một cái cây giống y như vậy, có một cái quả cũng giống y như vậy." "Thưa cụ, cũng ở giữa suối hay ở trên bờ?" "Ta không đoán trước được. Cũng có thể ở giữa suối, mà cũng có thể ở trên bờ. Miễn là nó giống y như cái cây ở giữa suối trăm năm là được." "Thưa cụ, con đã hiểu rồi." "Lúc bây giờ, con hãy hái quả ấy mang về nhà, ngâm vào một cốc rượu từ đầu đêm cho đến sáng. Con hãy đem sang nhà người yêu, bảo cô ấy đem mời bố mẹ mình uống thử. Thứ rượu ấy sẽ có đủ sức làm tan đi lòng hờn giận lâu ngày. Ông bà cụ sẽ đồng ý cho hai con kết nghĩa trăm năm. Con xin đa tạ cụ và nhớ ơn cụ đến trọn đời." "Ta chỉ muốn cho hai con được sung sướng. Nhưng được hay không còn do chính ở hai con. Thôi, ta đi đây." Bà cụ vụt biến mất. Người cha trẻ tỉnh giấc, trăng cuối tháng hiện ra ở phía xa. Trăng mở xanh như vạt áo bà cụ vừa gặp trong cơn mơ. Anh lẩm bẩm: "Suối trăm năm ở phía mặt trời lặn, tức là phía ấy." 3 ngày sau, anh đến chào người con gái anh yêu và lên đường đi mãi về phía có núi rừng. Hỏi người trong vùng thì quả nhiên, ở phía trên xa có con suối trăm năm, nước trong xanh, 4 mùa không mùa nào cạn nước. Anh đến nơi, Thấy một hòn núi đá nhỏ nổi lên ở giữa suối, anh lội ra, trèo lên núi, tìm và thấy cái cây bé, thấp, có một quả duy nhất giấu kín trong lá, trong cành. Anh mừng quá, reo lên. Đúng là cái quả ta đã thấy trong mơ. Theo lời bà cụ dặn, anh lại lội lên bờ, nhằm thẳng phía bắc mà cất bước. Anh đi, đi mãi. Dọc đường đi, anh lấy nghề làm thuốc cứu giúp bà con ốm đau để kiếm bữa ăn qua ngày. Anh chữa được bệnh nhiều người nên ai cũng quý mến, ai cũng muốn mời anh ở lại để cảm tạ ơn. Nhưng anh còn phải đi, tìm gặp cho được cái cây có một quả duy nhất, đủ sức làm tiêu tan những nỗi hờn giận lâu ngày. Anh đi hết ngày này sang ngày nọ, hết tháng này sang tháng kia. Mùa xuân chim én chỉ đường, mùa hạ tiếng chim cuốc mách lối, mùa thu đã có chim gáy, mùa đông đã có chim két. Anh đi, đi mãi. Đi từ ấm áp của mùa xuân đến cái oi bức của mùa hè, từ cái mát mẻ của mùa thu đến cái giá rét của mùa đông. Thấm thoát, thế mà đã 3 năm, niềm vui cứu giúp được mọi người khỏi bệnh làm anh đỡ thấy tháng dài, ngày lâu. Hy vọng được sống với người anh yêu làm anh đủ sức kiên nhẫn để đi tiếp. Anh càng làm được nhiều thơ về những nơi đã qua, về những bà con anh đã gặp, về nỗi nhớ thương người anh đang yêu, đang chờ đợi ở quê nhà. Mùa xuân năm ấy lại trở về. Một buổi sáng, con chim én đưa đường bỗng bay vút lên cao 3 vòng và hót. Mừng cho anh, mừng cho anh. Cây một quả đang chờ trước mặt. Con đường anh đi đã 3 năm, mọi sự buồn phiền nay sẽ mất. Người cha trẻ bỗng dừng lại và dụi mắt. Ồ, sao như ta đã từng đến nơi này? Rất nhiều cái như vừa lạ, vừa quen. Anh so sánh những gì anh đang thấy với những gì anh đã thấy. Thôi, thế là 3 năm anh đi, bây giờ anh lại vòng trở về đúng chỗ ngày trước, trở về với con suối 100 năm. Nhưng rõ ràng, có đôi nét đổi thay, hòn núi đá như xích lại gần bờ bên này, vì 3 năm qua, đất đã không ngừng bồi đắp. Người cha trẻ đứng lặng và bỗng hiểu ra, làm gì có 2 cái cây giống y như nhau, bà cụ chỉ muốn thử xem ta có đủ lòng kiên nhẫn. Cây một quả, ta một lòng. Ta mau hái quả quý mang về cho người yêu ta được sớm mừng vui. Anh đến gần bên cây và nâng niu quả quý mãi trong tay. Anh hái khẽ như sợ cây đau đớn. Anh về nhà, gặp ngay người anh yêu đang dở những cái kén vàng ra nong. Người con gái mừng quá, khóc nức lên và chạy đến. Anh ơi, sao anh đi lâu quá vậy? 3 năm rồi anh có biết không? Có, anh tính từng tháng, từng ngày. Anh ơi, 3 năm, bao nhiêu chuyện ở nhà. Anh biết lắm, nhưng anh tin ở em. Anh đi mà không thấy dài lâu à. Miễn còn một chút hy vọng được sống với em, thì anh còn đủ sức để đi đến cùng trời, cuối đất. Thế anh đã tìm được quả quý mang về đây chưa? Đây rồi em ạ. Anh đưa cho người yêu xem quả quý. 2 người nhìn nhau, tưởng như được sống bên nhau. Người con gái bỗng giật mình quay nhìn vào trong nhà. Thôi, anh hãy về đi và ngâm ngay quả quý kia vào rượu nhé. Người con trai về nhà, ngâm quả quý vào rượu từ đầu đêm cho đến sáng. Anh lén mang sang cho người con gái. Lúc đến không ai biết. Nhưng lúc anh ra về thì bố mẹ người con gái bắt gặp. Anh lúng túng và chỉ còn có cách chào 2 ông bà. Bố mẹ người con gái gật đầu. Lòng 2 ông bà, tuy chưa uống rượu của người trai trẻ mà cũng đã có sự đổi thay. 3 năm rồi, bao nhiêu người đến dạm hỏi cô gái. 3 năm, 2 ông bà đã dỗ dành, dọa nạt. Cô gái sống chết vẫn chỉ khăng khăng. Thầy mẹ thương con chỉ chờ đợi một người, con không thể thương yêu ai khác. Người mà cô gái chờ đợi đây rồi. Bố mẹ cô gái liền hỏi, thế 3 năm nay, anh đã đi đâu? Người con trai, vốn tính thật thà, liền đáp. Thưa 2 bác, con đi tìm một thứ quả quý. Để làm gì? Để nhờ nó mà 2 bác quên hết những điều xưa cũ và thương lấy chúng con. Anh đi mà không thấy dài lâu ư? Thưa 2 bác, miễn còn một chút hy vọng được 2 bác quên hết những điều xưa cũ và thương lấy chúng con, thì con còn đủ sức để đi cùng trời cuối đất. Bố mẹ cô gái nghe cảm động, không cầm lòng được nữa. Mấy hôm sau, hai ông bà ngỏ ý cho phép hai người lấy nhau. Cốc rượu được ngâm quả quý ấy, hai ông bà đã uống trong ngày cô gái đi lấy chồng. Một năm sau, nhớ ơn bà cụ đã đến trong giấc mơ của chồng mình, người vợ trẻ nhắc chồng đi lên suối trăm năm thăm cây có quả quý. Người trai trẻ đến đó và lại thấy cây kia chỉ có một quả giấu kín giữa lá và cành. Anh liền hái về đem trồng thử ở góc vườn. Hai vợ chồng ngẫm thấy ở trên đời này còn biết bao nhiêu đôi lứa phải chịu nhiều cảnh dở dang, nên ước sao cây ra trăm quả, nghìn quả để mọi người được hưởng hạnh phúc. Về sau cây mọc lên và ra trăm quả, nghìn quả thật. Cây ấy ngày nay ta gọi là cây mơ, vì người trai trẻ ngày xưa lần đầu đã gặp cây ấy ở trong mơ.
Em bé và rồng con, hay là sự tích cây nhãn.
Ngày xưa xưa xưa, có một tên ăn cướp, cướp được rất nhiều của, cất được rất nhiều nhà, mà vẫn chưa thỏa lòng tham. Hắn không chỉ muốn giàu, hắn còn muốn làm vua. Quạ tinh có lần mách với hắn: muốn làm vua không khó, chỉ cần có một con mắt rồng gắn vào mắt mình là được. Thế là hắn ta liền bảo quạ tinh: vậy thì quạ tinh hãy đi tìm cho ta con mắt của rồng, ta lên làm vua, quạ tinh muốn gì, ta cho nấy. Quạ tinh vâng ạ, nhưng chưa biết là sẽ tìm được mắt rồng ở đâu. Ở vùng đồng nguồn một con sông lớn kia, có một em bé nhà nghèo nọ, ngày ngày thường ra sông lấy nước về cho mẹ. Một hôm, em bỗng nhặt được một quả trứng to, đó là một quả trứng rồng. Rồng mẹ lần ấy đẻ lạc mất một quả trứng mà không hay. Trứng bị nước lôi đi, trứng ra gặp suối, trứng xuống gặp sông, trứng lọt vào đôi mắt của em bé. Hai bàn tay của em bé ôm trứng, mang chạy vội về nhà. Mấy ngày sau, trứng nở, một con rồng con chui ra. Em bé hoảng sợ, rồng con liền nói với em: tôi không phải là rắn đâu, tôi là rồng con, anh cho tôi sống với anh, tôi sẽ giúp ích cho mọi người. Em bé hỏi rồng con: mẹ rồng đâu rồi, rồng không đi tìm mẹ ư? Họ nhà rồng có lệ, hễ lạc đâu thì cứ tự lo sống ở đấy, anh cho tôi được chung mẹ với anh nhé. Được. Mẹ em bé biết chuyện cũng đồng ý nhận rồng làm con. Bà dặn: hai anh em phải thương nhau thì mẹ mới vui lòng. Ngày ngày, em bé và rồng con ra tắm ở sông. Ngày ngày, rồng con lại tập phun nước. Rồng con bảo: em tập phun nước để sau này, những ngày khô hạn, em bay đi lấy nước về phun giúp mẹ và bà con trồng lúa, trồng ngô. Em bé gật đầu. Tối đến, rồng con bay lên lưng chừng núi cao, tìm một đám mây để ngủ. Sáng sớm, rồng con lại bay về với mẹ và anh. Một hôm, em bé và rồng con đang tắm thì quạ tinh bay qua. Thấy rồng con, quạ tinh đỗ lại trên một cành cây thật kín để nhìn. Quạ tinh mừng lắm. Đúng là rồng chứ không phải là rắn, chỉ có rồng mới phun được nước như thế kia. Nó mừng quá, bay về mách với chủ. Tên ăn cướp cũng mừng lắm, nó bảo với quạ tinh: vậy thì mày hãy đi móc trộm mắt của rồng con về cho ta, ta lên làm vua, mày muốn gì, ta cho nấy. Quạ tinh bối rối một lúc rồi nói: nhưng mà rồng còn bay nhanh, bay xa gấp mấy sức tôi. Vuốt nó lại sắc gấp mấy vuốt tôi, chủ phải cùng đi với tôi thì may ra mới moi trộm được mắt của nó. Nó bị móc mất mắt thì còn thấy gì mà bay đuổi theo mày được. Tôi chỉ móc mỗi lần được một mắt, mà chủ cũng chỉ cần một con mắt rồng là đủ lên làm vua rồi. Thế ta phải làm gì? Rồng con ngủ trên một đám mây ở lưng chừng núi, tôi móc được mắt thì thả ngay xuống cho chủ. Rồng con có bay theo đuổi, tôi sẽ bảo là không biết, rồng con sẽ thôi không đuổi theo tôi nữa. Tên ăn cướp lo lắng: nhưng nó sẽ bay tìm ta. Chủ cứ đón cho được mắt rồng, rồi chui vào một đám cây mây mà ngồi. Mây nhiều gai, rồng con sẽ sợ, không dám chui vào đấy đâu. Tên ăn cướp vẫn chưa hết lo: chẳng lẽ ta lại cứ phải ngồi mãi ở trong đấy hay sao? Mất một mắt rồi, 9 ngày sau, con mắt còn lại của rồng con cũng sẽ hỏng nốt. Rồng con sẽ bị mù. Lúc ấy, chủ cứ đàng hoàng ra về. Nhưng chủ nhớ là phải bọc mắt rồng trong rêu ướt thì sau này mới gắn vào mắt chủ được đấy. Ta nhớ rồi. Tên ăn cướp và quạ tinh ra đi. Khuya đó, rồng con đang ngủ ngon trên một đám mây trắng ở lưng chừng núi, thì bỗng thấy đau nhói ở một bên mắt. Quạ tinh đã dùng mấy móng chân sắc nhọn của nó móc được con mắt bên phải của rồng con rồi. Nó thả ngay con mắt sáng rực của rồng con xuống cho chủ nó. Chủ nó liền đưa cái vợt lớn đan bằng tơ mỏng, đón lấy rất nhẹ nhàng như đón một ngôi sao rơi. Rồi nó cẩn thận bọc con mắt quý vào ngay trong một nắm rêu ướt và chui vào một bụi gai rậm rịt, ngồi im ở đấy. Ở trên này, rồng con đang bay đuổi theo quạ tinh. Quạ tinh vừa bay trốn vừa hét to. Sao anh lại đuổi đánh tôi? Chính tôi thấy một con chim cắt to lớn, nó vừa móc mắt của anh và bay vào trốn ở trong cái hang đá bên dưới kia kìa. Rồng con nhìn vào chân, vào mọ của quạ tinh, thấy không có gì, ngỡ là quạ tinh nói thật. Rồng con quay lại, chỗ con mắt bị móc mất, máu đỏ chảy ròng ròng. Tên ăn cướp ngồi im lặng trong bụi gai mây, thấy bóng rồng con bay lại, sợ quá, run lên cầm cập. Rồng con bay vào cái hang đá rộng, cái hang trống không. Trời vừa sáng rõ, rồng con đau quá, bay đi gặp em bé ở bờ sông. Thấy rồng con mất một mắt, máu chảy ròng ròng, em bé thương quá, ôm lấy rồng con mà khóc. Sao thân em lại đến nỗi này? Em đang ngủ thì có một con chim cắt đến móc trộm mắt em. Phải tìm cho được và giết chết nó đi. Em bé chạy ngay về xách cung tên, dắt thêm con dao nhỏ và cùng rồng con ngược lên chỗ núi cao. Đến chỗ bụi mây gai, em bé chợt nhìn thấy tên ăn cướp đang ngồi thu lu trong ấy. Ông làm gì lại ngồi ở đây? Ông có thấy con chim cắt nào to lớn thường bay qua đây không? Có, có. Nó vừa bay về ngả này. Tên ăn cướp vừa nói, vừa chỉ tay lên phía trên. Hắn sơ hở để con mắt rồng ở trên tay hé sáng lên một tí. Em bé định đi, bỗng dừng lại. Ông cầm cái gì ở trong tay mà sáng lên như con đom đóm ấy? Đúng là mấy con đom đóm. Nhưng mùa này làm gì có đom đóm? Em bé liền cất tiếng gọi rồng con, lúc này vẫn đang bay ở bên trên. Rồng ơi, mắt của em đây rồi. Tên ăn cướp biết là bị lộ, liền xách lưỡi rìu con lao ra. Gai mây níu giữ hắn lại, phải luống cùng một lúc hắn mới chui ra được. Hắn hơ cái rìu, chém vào đầu em bé. Em bé nhanh mắt, tránh khỏi và luồn qua tay hắn, đâm một nhát vào nách hắn. Hắn rú lên. Suýt nữa thì hắn đánh rơi cả con mắt của rồng con, mà hắn vẫn khư khư giữ trong bàn tay kia. Rồng ơi, hãy giúp anh giết chết tên này. Tên ăn cướp hoảng hốt tháo chạy, rồng con bay đuổi theo. Em bé đợi cho tên cướp chạy được vài bước thì giương cung lên, bắn một phát đúng vào sau ót nó. Nó lại rú lên và ngã sấp xuống. Con mắt rồng văng ra, sáng rực lên như ngôi sao hôm, rồi mờ lịm đi liền sau đó. Em bé chạy lại, nhặt lên. Thôi, hỏng mất mắt của rồng con rồi. Con mắt của rồng con đã lấm lem những đất và sạn. Em bé vội chạy ra suối rửa ngay, nhưng mắt rồng con đã hỏng thật rồi. Rồng con cũng vừa bay đáp xuống suối, nằm bên cạnh em bé. Nhìn con mắt đã đục trắng, rồng con buồn lắm, nhưng rồng con không muốn để anh mình phải khổ vì mình. Rồng con nói, không lo, em có bị mù thì đã có tiếng anh dẫn đường cho em bay. Với lại, em thuộc hết mọi lối mọi nẻo ở vùng này rồi. Em bé thở dài nói, mẹ mà biết em hỏng mắt, mẹ sẽ buồn khổ lắm đấy. Anh đừng cho mẹ biết làm gì. Một vài ngày còn được, giấu mãi thì giấu làm sao. Nhưng này, anh bảo sao? Em ngủ trên mây, sao tên ăn cướp kia lại có thể móc trộm mắt của em được? Ừ nhỉ, thôi đúng là con quạ tinh kia rồi. Rồng con nói chưa dứt lời, một cái bóng đen bỗng từ trên cao lao xuống rồi bay vút lên. Con mắt rồng con bị hỏng đang để trên tảng đá biến mất trong chớp mắt. Như một luồng gió, rồng con vụt đuổi theo. Lần này thì quạ tinh không còn cách gì để chối cãi và lẩn trốn được nữa. Rồng con lôi cổ quạ tinh về đặt trước mặt em bé và nói, chính con quái ác này đã móc trộm mắt em cho chủ nó. Em bé nhìn con quạ tinh, rút ngay con dao sắc như nước, đầu mũi hãy còn dính máu tên chủ nó và giơ lên. Bỗng em hạ xuống. Này, con quạ tinh kia, sao mắt rồng con đã hỏng, mày lại còn cố cướp, mang đi, định để làm gì? Quạ tinh run lẩy bẩy, đầu cúi lại lia lịa và nói, anh tha chết cho tôi sẽ nói. Mày nói đi. Quạ tinh nhanh nhẩu, tôi nghe bà tiên ở núi Ngũ Sắc bảo rằng mắt rồng mới hỏng đem lan đất chôn sâu đúng một gang tay, 10 ngày tưới sữa, 10 ngày tưới mật thì sẽ mọc thành cây, cây sẽ kết quả, trong hàng vạn quả sẽ có 2 quả có thể đem gắn lại cho anh rồng nào bị mù, mắt rồng sẽ sáng lại như cũ. Em bé liền hỏi thêm, chủ của mày chết rồi,
mày định mang con mắt rồng này về cho ai?
Cho con chủ tôi, vì con chủ tôi lên làm vua thì cũng như chủ tôi làm vua, tôi muốn gì sẽ được nấy.
Ta tạm tha chết cho mày, nhưng mày hãy vào mà sống trong cái lồng bằng gai này, rồi gắng mà đợi cho đến ngày con chủ mày lên làm vua.
Sau đó, em bé vội vàng chạy về nhà, nhờ mẹ đem con mắt bị hỏng của rồng con lăn khe khẽ trên một lớp đất màu nâu thật mịn. Bà mẹ thương rồng con lắm, cô lăn thật nhẹ nhàng. Biết mắt rồng hỏng rồi mà mẹ cứ sợ mắt rồng đau. Lăn xong, chính tay mẹ lại cẩn thận chôn sâu đúng một gang tay. 10 ngày liền, mẹ đi xin sữa của các bà mẹ trong vùng về tưới, mỗi buổi sáng 10 giọt. 10 ngày sau, mẹ lại đi xin mật về tưới tiếp, mỗi buổi sáng cũng đúng đủ 10 giọt. Một mầm cây liền đó bỗng mọc lên. Trong lúc đó thì rồng con đã hỏng mất con mắt bên kia và ngày ngày phải tập bay mò. Bay gần gần rồi bay xa hơn. Em bé từ dưới đất chỉ đường cho rồng con tập bay. Những ngày đầu, có lúc rồng con bay nhầm, đâm cả vào cây, vào đá. Mãi rồi mới quen dần. Nhưng rồng con vẫn thèm được nhìn thấy ánh nắng và trời đất, cây cỏ và dòng sông, nhất là thấy mặt mẹ mình, anh mình. Rồng con thèm vậy mà chẳng dám nói ra. Chỉ biết là càng ngày càng thấy thèm hơn. Cái mầm cây mọc từ mắt rồng lớn lên vùn vụt. Đúng 12 tháng, cây ra quả. Quả lớn lên, nhìn rất giống con mắt của rồng con. Sau khi đã lăn trên lớp đất mịn màu nâu, quả sai đến hàng nghìn, hàng vạn. Một đêm cuối tháng 6, rất tối trời, em bé ra nhìn và thấy trong hàng nghìn, hàng vạn quả đó, có 2 quả sáng hừng lên. Em hái xuống, bóc hết vỏ ngoài. Một đôi mắt rồng trẻ tươi, sáng rực hiện ra. Em liền gọi rồng con đến và gắn cho rồng con. Rồng con liền có lại đôi mắt sáng và đẹp như ngày trước. Rồng con mừng quá, nhìn em bé khóc rồng. Những giọt nước mắt của rồng con thật là trong, trong như những giọt sương ở lưng chừng núi. Năm đó, cả vùng bị khô hạn, rồng con vừa kịp có lại đôi mắt sáng để nhanh nhẹn bay đi lấy nước về phun giúp cho bà con trong vùng trồng lúa, trồng ngô. Cả vùng đều vui mừng khôn xiết. Lại thêm chuyện này nữa để bà con vui thêm. Ngoài 2 quả quý đã hái rồi, những quả cây còn lại lấy xuống ăn rất thơm và ngọt. Và sau lần vỏ màu nâu đất, cái cùi trong bọc lấy cái hạt đen, nhìn cũng rất giống như mắt của rồng. Quả ấy là quả nhãn ngày nay đấy các em ạ. Nhãn là gọi tắt, chứ các cụ ngày xưa thường gọi đủ là long nhãn. Long nhãn nghĩa là mắt rồng. Và cũng vì trước kia, vào mùa hè, rồng hay phun nước giúp cho người, nên khi nào thấy có nhiều nhãn, các cụ thường hay báo là năm ấy sẽ có nhiều mưa và có thể con nước sẽ lên to. Thank you.